Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 9 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Bộ Nội vụ quán triệt triển khai chỉ thị số 26 và chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Học viện Hành chính Quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Nội vụ quán triệt triển khai chỉ thị số 26 và chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và chỉ thị số 27 ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trực tiếp phân tích, truyền đạt đầy đủ ý nghĩa, nội dung của hai chỉ thị quan trọng này. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ tổ chức quán triệt chỉ thị số 26 và chỉ thị số 27 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 26 và chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Vụ tổ chức cán bộ tham mưu cho Bộ trưởng để ban hành các kế hoạch triển khai và thực hiện hai chỉ thị này làm cơ sở cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện. Vụ công chức, viên chức làm đầu mối tổng hợp việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp và trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 26 và chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Cải cách Hành chính để tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước. Vụ Cải cách Hành chính tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cơ chế một cửa tại Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong tháng 9 vừa qua, tại Hải Dương, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Qua một năm triển khai thực hiện Nghị định 56 tại các bộ, ngành, địa phương cho thấy, Nghị định số 56 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của viên chức. Chẳng hạn, tiêu chí có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp, được cấp có thẩm quyền công nhận để đánh giá phân loại viên chức là không khả thi, đặc biệt là với viên chức không làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Về quy định các mức độ hoàn thành 100% công việc, từ 70% đến dưới 100% công việc. Dưới 70% công việc là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở các mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho những vị trí việc làm mang tính sáng tạo cao, những người có công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hoặc những chức danh phục vụ, bổ trợ là rất khó. Mặt khác, người có năng lực làm việc thường được giao nhiều việc hơn, tính chất công việc phức tạp hơn. Những người có năng lực làm việc hạn chế nên thường được giao ít việc, việc có tính chất đơn giản. Qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cũng cho thấy nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại khoản 1, điều 29, nghị định số 56 về căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại nghị định số 56. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lúng túng. Để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 56 của Chính phủ là rất cần thiết. Căn cứ phạm vi, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ đề xuất tên gọi của Nghị định mới là Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Phó trưởng ban Bùi Thanh Hà dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã tổ chức cuộc tọa đàm về tôn giáo tại nhà Việt Nam ở thủ đô Washington DC. Cuộc tọa đàm có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Hoa Kỳ, trong đó có đại sứ lưu động phụ trách tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein, bà Victoria Thoman thuộc Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng đông đảo chức sắc tôn giáo Hoa Kỳ. Phó trưởng ban Bùi Thanh Hà và đại sứ David Saperstein đánh giá cuộc tọa đàm là một điểm nhấn, là cơ hội để Việt Nam, Hoa Kỳ có thể chia sẻ thông tin, cần quan tâm và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Phó trưởng ban Bùi Thanh Hà cho biết, Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng với khoảng 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo. Quan điểm của chính phủ Việt Nam nhất quán cho rằng, tôn giáo tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần chính đáng của một bộ phận nhân dân, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với tổ quốc và nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Một trong số vấn đề được giới chức sắc tôn giáo Hoa Kỳ quan tâm tại cuộc tọa đàm đó là tình hình xây dựng dự thảo luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam. Phó trưởng ban Bùi Thanh Hà cho biết, dự thảo luật đã được xây dựng từ tháng 10 năm 2014 và dự kiến Quốc hội khóa 14 sẽ thông qua vào tháng 10 năm 2016. Dự thảo luật có nhiều điểm mới như mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người mà không phải chỉ là quyền công dân như quy định trước đây của Hiến pháp. Các đại diện chức sắc tôn giáo Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm tới những quy định của pháp luật về thông báo, đăng ký sinh hoạt tôn giáo, việc thực thi công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của các cán bộ, công chức. Mọi ý kiến đã được Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà giải đáp cụ thể và thỏa đáng. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Học viện Hành chính quốc gia. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Học viện Hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ trên cơ sở rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia. Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, đối tượng đào tạo của học viện và nhu cầu của xã hội phù hợp với vị trí, tính chất là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt. Bảo đảm đúng với vai trò trung tâm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực cho nền hành chính của đất nước. Đồng thời phải xác định rõ vị trí của từng đơn vị trong cơ cấu tổ chức của học viện, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo định hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị. Bộ Nội vụ nghiên cứu, làm rõ quan hệ về phạm vi và đối tượng đào tạo giữa Học viện Hành chính quốc gia và Đại học Nội vụ Hà Nội, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo. Tổ chức tạp chí quản lý nhà nước theo hướng phục vụ tốt công tác nghiên cứu và giảng dạy của học viện, phù hợp với quy hoạch báo chí,